Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thanh cùng Thủy My, Trọng Nghĩa và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bác bỏ yêu cầu của chính quyền Trung Quốc đòi Manila rút tàu thuyền ra khỏi các khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Israel oanh kích các điểm phóng rocket của tổ chức Hamas ở dải Gaza, bạo động tại vùng Cisjordania, Palestine. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo là COVID-19 có thể gây chết chóc nhiều hơn trong năm đại dịch thứ hai. Kính thưa quý vị, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào ngày hôm qua đã bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc đòi Manila phải cho rút tàu thuyền của mình ra khỏi các khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Tổng thống Duterte khẳng định sẽ không cúi đầu trước áp lực, ngay cả khi điều đó phương hại đến tình hữu nghị với Bắc Kinh. Trọng Nghĩa cho biết cụ thể.
Theo hãng tin Anh Reuters, tuyên bố cứng rắn kể trên của ông Duterte trong một chương trình truyền hình được phát sóng hôm qua đã được đưa ra trong bối cảnh áp lực trên ông càng lúc càng tăng, đòi ông phải từ bỏ việc theo đuổi mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc và phản đối điều mà lãnh đạo quốc phòng Philippines gọi là những hành động khiêu khích trắng trợn của Bắc Kinh. Từ nhiều tuần lễ này, lực lượng Philippines đã tăng cường sự hiện diện tại các khu vực tranh chấp trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này ở Biển Đông, trong đó có đảo Thị Tứ ở vùng Trường Sa. Bất chấp sự hiện diện kéo dài hàng tháng của hàng trăm tàu thuyền Trung Quốc mà Manila cho là thuộc lực lượng dân quân biển của Bắc Kinh. Tháng 4 vừa qua, sau một cuộc tập trận hiếm hoi của Philippines trong khu vực, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh cáo, đòi Manila xin trích, chấm dứt các hành động làm phức tạp tình hình và leo thang tranh chấp. Vào hôm qua, Tổng thống Duterte như đã đáp trả rằng, chúng tôi có lập trường và tôi muốn tuyên bố một lần nữa rằng tàu thuyền của chúng tôi sẽ tiếp tục ở đó. Chúng tôi sẽ không lùi bước, dù chỉ là một tấc. Tổng thống Philippines xác định thêm là nước ông không muốn gây chiến, nhưng nhắc lại rằng, tôi sẽ không rút lui, ngay cả khi các người giết tôi. Tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Ông Duterte thường xuyên bị chỉ trích vì từ chối thúc ép Trung Quốc tuân thủ phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng Tài Thường Trực Lai về Biển Đông, có lợi cho Philippines. Thậm chí vào tuần trước, ông còn làm dấy lên tranh cãi khi nói rằng phán quyết đó chỉ là một mảnh giấy lộn có thể bỏ vào sọt rác. Vào hôm qua, ông đã nói lại rằng ông tin tưởng hoàn toàn vào phán quyết đó.
Vẫn tại Đông Nam Á, Thủ tướng Thái Lan cam kết với đặc phái viên Liên Hiệp Quốc là sẽ không cưỡng bức người Miến Điện chạy sang Thái Lan lánh nạn trở về nước. Theo hãng tin AP ngày hôm qua, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha trong cuộc gặp với đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Miến Điện bà Christine Sanner-Bursaner đã đưa ra hứa hẹn nói trên. Văn phòng Thủ tướng Thái Lan ra thông báo cho biết đặc phái viên Liên Hiệp Quốc hy vọng là Thái Lan sẽ giúp tìm ra được các phương thức làm việc với Tập đoàn Quân sự Miến Điện nhằm giúp thúc đẩy tháo gỡ khủng hoảng. Thủ tướng Thái Lan nói với đặc phái viên Liên Hiệp Quốc là Bangkok đang theo dõi sát tình hình tại vùng biên giới và đã chuẩn bị sẵn một số địa điểm để làm nơi tạm trú cho người tị nạn, cung cấp dược phẩm, v.v. Theo thông báo của văn phòng chính phủ Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho bà Sanner-Bursaner biết là chính phủ Thái Lan sẵn sàng lắng nghe và trao đổi thông tin về Miến Điện. Hiện không có bình luận nào ngay lập tức từ phía đặc phái viên Liên Hiệp Quốc. Trước đó, sau khi chính quyền Thái Lan bắt ba nhà báo Miến Điện sang tị nạn thì có lo ngại từ phía quốc tế là chính quyền Thái Lan sẽ có các biện pháp đóng cửa biên giới. Quân đội Miến Điện đang chiến đấu với các đội quân du kích thuộc nhiều sắc tộc thiểu số ở các vùng biên giới, đang tìm kiếm quyền tự chủ lớn hơn. Nhiều nhóm vũ trang hỗ trợ cho những người đấu tranh chống đảo chính, đòi khôi phục chính quyền dân sự. Tháng trước, hàng nghìn dân từ Bangkaran, miền đông Miến Điện đã chạy sang Thái Lan sau các cuộc không kích của không quân Miến Điện vào vùng đất do sắc tộc này kiểm soát. Các quan chức Thái Lan cho biết là dân tị nạn đã tự nguyện trở về Miến Điện ít ngày sau đó. Các nhân viên phụ trách tị nạn cho biết là hầu hết những người tị nạn trốn trong rừng và không trở về nhà. Ước tính gần 50.000 người đã phải sơ tán kể từ đầu năm do các giao tranh ở một số vùng đất của người Karen. Kể từ thứ Năm, chính quyền quân sự Miến Điện ra lệnh thiết quân luật tại thị trấn Minda ở bang Chin, phía tây Miến Điện giáp với Ấn Độ. Khu vực hẻo lánh này là một trong những nơi có nhiều hoạt động vũ trang chống lại lực lượng an ninh Miến Điện. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, một cựu chỉ huy quân đội cũng lên nắm quyền bằng cách lật đổ một chính phủ dân cử, được cho là có mối quan hệ thân thiết với người đứng đầu tập đoàn quân sự Miến Điện. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc có mặt tại Thái Lan kể từ tháng 4 cho biết có kế hoạch ở lại khu vực trong những tuần tới để tiếp tục liên hệ chặt chẽ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nhằm thực hiện việc đồng thuận 5 điểm về khủng hoảng Myanmar mà các nhà lãnh đạo ASEAN đạt được tại một hội nghị đặc biệt ở Jakarta, Indonesia ngày 24 tháng 4 vừa qua. Về tình hình Hồng Kông, vào lúc sắp đến kỷ niệm một năm Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia khắt khe đối với đặc khu này, vào ngày 30 tháng 6 năm ngoái, chính quyền thông báo sẽ phong tỏa tài sản của nhà tỷ phú tranh đấu nổi tiếng ông Lê Chí Anh. Từ Hồng Kông, thông tin viên Florence de Changi tường trình.
L'ensemble des sommes gelées appartenant à Jimmy Lai correspondrait à 500 millions de dollars hongkongais.
Toàn bộ số tiền bị phong tỏa sẽ đến 500 triệu đô la Hồng Kông, tương đương 60 triệu euro, theo South China Morning Post. Ông Lê Chí Anh sở hữu 70% cổ phần trong tập đoàn báo chí chủ quản tờ báo rất nổi tiếng Apple Daily. Tháng trước, giám đốc cảnh sát Hồng Kông Đặng Vĩnh Cường tố cáo Apple Daily kích thích hận thù. Cáo buộc này không có bằng chứng, nhưng được coi là dấu hiệu cho thấy hồi kết của tờ báo đã đến. Tuy vậy, tối hôm qua, chủ tịch tập đoàn là ông Trương Kiếm Hồng vẫn khẳng định việc phong tỏa tài sản của ông Lê Chí Anh không ảnh hưởng đến hoạt động của báo Apple Daily. Nhà tỷ phú đấu tranh đang thụ án 14 tháng tù giam vì đã tham gia các cuộc biểu tình không được phép vào năm 2019. Ông sẽ còn phải ra tòa vì nhiều cáo buộc khác, nhất là thông đồng với các thế lực nước ngoài, là một trong 4 tội danh trong luật an ninh quốc gia mới có hình phạt lên đến chung thân.
Florence de Changi, Hong Kong, RFI.
Tại khu vực Trung Cận Đông, các chiến đấu cơ Israel đêm qua và rạng sáng nay tấn công vào những người mục tiêu ở trung tâm Gaza sau một ngày bạo động tại vùng Cisjordania với 10 người Palestine bị bắn chết trong các cuộc biểu tình biến thành đụng độ với quân đội Israel. Sáng sớm hôm nay, quân đội Israel thông báo đã oanh tạc một trung tâm hoạt động của phe Hamas gần trung tâm thành phố Gaza. AFP cho biết từ đầu tuần này, Hamas đã bắn trên 2.000 quả đạn rocket vào lãnh thổ Israel, sát hại 9 người, trong đó có một trẻ em và một quân nhân. Sáng nay, những hồi còi báo động vẫn rền vang ở miền nam Israel, đặc biệt tối hôm qua có 3 quả rocket được bắn sang Israel từ Syria. Về phía Palestine đã có 126 người thiệt mạng, trong đó có 31 trẻ em và 950 người bị thương. Từ Jerusalem, thông tin viên Sami Boukhalifa tường thuật về tình hình tại chỗ.
Gaza est écrasée sous les bombes de l'armée israélienne. Les avions de combat bombardent l'enclave palestinienne. Pas de
Gaza tan nát dưới loạt bom của quân đội Israel. Các chiến đấu cơ oanh tạc giải đất Palestine. Không hề ngơi nghỉ, ngày cũng như đêm, những quả bom được trút xuống. Và trên các đường phố của Gaza, nơi bị Israel phong tỏa, và có 2 triệu người Palestine sinh sống. Ngày càng thấy thêm nhiều khung đổ nát của các tòa nhà bị nổ tung. Quân đội Israel khẳng định nhắm vào các vị trí của phe Hamas, nhất là các địa điểm phóng rocket từ dưới các đường hầm. Chính từ những vị trí này mà các nhóm võ trang Palestine bắn những quả đạn vào các thành phố Israel, khoảng 90% trong số đó bị hệ thống chắn hỏa tiễn vòm sắt của Israel chặn lại. Bạo lực lan tràn trên lãnh thổ Israel và Palestine. Từ nhiều ngày qua, tại các thành phố Israel, nơi người Do Thái và Ả Rập vẫn chung sống, đã diễn ra những vụ đụng độ giữa các cộng đồng. Cisjordani cũng nổi dậy chống lực lượng chiếm đóng Israel được triển khai tại đấy, và các vụ chạm trán giờ đây có nguy cơ tiếp diễn. Hôm nay, người Palestine kỷ niệm 73 năm sự kiện Nakba mà họ gọi là thảm họa. Vào năm 1948, khi thành lập nhà nước Israel, 700.000 người Ả Rập đã bị buộc phải rời khỏi vùng đất nơi họ vẫn cư ngụ.
Sami Bouchfa, Jerusalem, RFI.
Ngày mai, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp bàn về tình hình Israel-Palestine. Nước Đức tố cáo các vụ bắn rocket của phe Hamas vào lãnh thổ Israel là tấn công khủng bố. Liên Hiệp Châu kêu gọi cảnh giác trước các hành động bài Do Thái. Về phần mình, chính quyền Trung Quốc tố cáo Washington làm ngơ trước nỗi đau của người Palestine. Về quan hệ Nga-Ukraine, quan hệ hai bên căng thẳng sau quyết định của tư pháp Ukraine truy tố một nhân vật thân cận với Tổng thống Nga. Ngày hôm qua, ông Putin hứa hẹn có các biện pháp đáp trả. Tuyên bố được đưa ra trong một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia. Tham dự cuộc họp nói trên có Giám đốc các cơ quan tình báo, Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Thông tin viên Daniel Valo, tường trình từ Moscow.
Viktor Medvedchuk a échappé de justesse à la prison et sera finalement assigné à résidence jusqu'en juillet prochain dans l'attente
de... Ông Viktor Medvedchuk vừa thoát khỏi án phạt giam trong gang tấc, rốt cuộc sẽ bị quản thúc tại gia cho đến tháng 7 tới đây, trong khi chờ đợi ra tòa với cáo buộc phản quốc. Tuy nhiên, biện pháp có phần nhẹ nhàng này của tư pháp Ukraine đã không ngăn cản được phản ứng dữ dội từ phía Tổng thống Nga. Ông Putin tố cáo việc truy tố nhắm vào nhân vật nói trên của chính quyền Kiev là nằm trong mục tiêu tiến hành các thanh trừng trong chính giới Ukraine. Cần phải nói là Viktor Medvedchuk không là một nhà tài phiệt bình thường. Nhân vật này lãnh đạo của đảng thân Nga chủ yếu tại Ukraine, một người thân cận với Tổng thống Nga. Ông Putin được biết là cha đỡ đầu của một người con gái của Viktor Medvedchuk. Doanh nhân 66 tuổi này không chỉ bị cáo buộc về tội phản quốc, mà còn là kẻ cướp bóc các tài nguyên tại bán đảo Crimea. Bị cáo có thể bị phạt đến 15 năm tù. Không công khai nhắc đến tên đương sự, nhưng Tổng thống Nga đã gửi đi một thông điệp rõ ràng đến chính quyền Ukraine. Chúng tôi sẽ có phản ứng vào thời điểm thích hợp và với cách thức phù hợp. Ngay vào lúc nỗi sợ một cuộc tấn công quân sự lớn tại vùng Donbass vừa lắng dịu, một tranh chấp mới giữa Ukraine và Nga với nhiều hậu quả nặng nề lại vừa mở ra.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Theo AFP, ngày hôm qua, chính phủ Nga chính thức đưa Mỹ và Cộng hòa Séc vào danh sách các quốc gia gọi là bất hảo. Các phái bộ Hoa Kỳ tại Nga kể từ giờ không được phép thuê các nhân viên người địa phương, trong lúc các phái bộ Cộng hòa Séc chỉ có thể thuê tối đa là 19 nhân viên. Quyết định nói trên của chính phủ Nga là nằm trong tiến trình thực thi một luật mới được ban hành hồi tháng trước, giới hạn số nhân viên ngoại giao địa phương làm việc tại các phái bộ nước ngoài. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc hôm qua tuyên bố quyết định của chính phủ Nga là đi ngược lại với một thỏa thuận quốc tế, theo đó các quốc gia tham gia thỏa thuận cam kết bảo đảm sự vận hành bình thường của các phái bộ ngoại giao. Chính quyền Praha coi hành động của Moscow là một nấc theo thang mới trong quan hệ song phương vốn đã căng thẳng hiện nay. Về tình hình đại dịch COVID-19, thiệt hại do đại dịch năm nay có thể sẽ còn hơn năm ngoái, đó là cảnh báo của lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới. Tổng giám đốc tổ chức này cũng kêu gọi ngừng tiêm chủng cho trẻ em để dành vaccine cho các nước nghèo. Phát biểu trước báo giới, Tổng thư ký Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh là hiện còn nhiều nước đang chìm trong dịch bệnh như Ấn Độ hay Nepal, Sri Lanka, cũng như một số nước châu Mỹ Latin. Theo ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, thì dịch bệnh đã giết hại hơn 3,3 triệu người, và với cái đà hiện nay, năm thứ hai của đại dịch, COVID-19 sẽ còn gây chết chóc hơn là năm đầu tiên. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới coi việc ngừng tiêm chủng cho trẻ em tại một số nước giàu là cần thiết, trong bối cảnh rất nhiều nước nghèo không có điều kiện tiếp cận với vaccine, ông nói. Xin trích, tôi hiểu tại sao một số nước muốn tiêm chủng cho trẻ nhỏ và thiếu niên nước mình, nhưng tôi muốn yêu cầu quý vị tính đến việc từ bỏ chủ trương này, thay vào đó quý vị hãy tăng số vaccine ấy cho chương trình COVAX. Chương trình COVAX của Liên Hợp Quốc do Tổ chức Y tế Thế giới điều phối có sứ mạng bảo đảm để các quốc gia nghèo có cơ hội tiếp cận với vaccine. Chương trình vaccine hiện nay đang gặp khó khăn trầm trọng trong quý 2 này khi Ấn Độ, quốc gia sản xuất vaccine chủ yếu, phải cấm xuất khẩu vaccine để dành toàn bộ cho cuộc chiến chống đại dịch đang bùng phát trong nước. Theo AFP, kể từ thứ Năm thì Mỹ đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng quy mô lớn cho thiếu niên từ 12 cho đến 15 tuổi sau khi hơn một nửa cư dân ở độ tuổi trưởng thành đã được tiêm. Cho đến nay, việc tiêm chủng cho trẻ em không được coi là ưu tiên do thiếu nhi nhiễm virus ít phát bệnh nặng hơn nhiều so với người trưởng thành. Tuy nhiên, trẻ em không được tiêm chủng có nguy cơ bị lây nhiễm và trở thành nguồn lây nhiễm trong cộng đồng. Việc tiêm chủng cho trẻ em cũng được coi là góp phần làm giảm mức độ lây lan của dịch bệnh. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần ưu tiên vaccine cho nhóm cư dân nào. Từ nhiều tháng nay, Tổ chức Y tế Thế giới đã liên tục lên án chủ nghĩa dân tộc vaccine, tình trạng một số quốc gia tập trung quá nhiều vaccine trong lúc tại nhiều nước nghèo không có đủ vaccine cho các nhóm cư dân dễ tổn thương nhất và các nhân viên y tế. Cũng trong lĩnh vực y tế, theo Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua, những người đã tiêm chủng chống vaccine phải mang khẩu trang tại các khu vực mà virus lây lan nhanh. Tuyên bố được đưa ra sau khi tranh cãi nổ ra trước việc chính quyền Mỹ bãi bỏ biện pháp này.
Hoa Kỳ, nơi dịch COVID đã giảm hẳn, hôm thứ Năm thông báo bãi bỏ khuyến cáo đeo khẩu trang đối với những người đã được tiêm chủng, ngoại trừ trong các phương tiện giao thông công cộng và tại các phi trường, nhà ga. Được hỏi ý kiến về sự thay đổi này, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng còn tùy thuộc tình hình dịch tễ ở từng nước. Tuy nhiên, tổ chức này nhắc nhở vaccine không bảo vệ được 100% với virus. Giám đốc phụ trách các vấn đề khẩn cấp y tế của Tổ chức Y tế Thế giới Michael Ryan trong cuộc họp báo tuyên bố, ngay cả khi nhiều người dân đã được tiêm chủng, nếu tỷ lệ lây nhiễm còn mạnh thì không nên bỏ khẩu trang. Còn giám đốc về khoa học Soumya Swaminathan giải thích, các dữ liệu cho thấy vaccine chỉ bảo vệ từ 70 đến 80%, việc bị nhiễm virus dù đã chích ngừa không phải là một ngạc nhiên, vì thế cần phải có các biện pháp khác như khẩu trang, giãn cách xã hội, v.v. Theo bà, hiện có rất ít quốc gia đạt đến mức độ có thể bỏ các biện pháp này. Tại Hoa Kỳ, khuyến cáo của ông Joe Biden về việc bỏ khẩu trang gây ngạc nhiên cho nhiều nhà lãnh đạo địa phương, các chuyên gia và chuyên nghiệp. Ngay tại Quốc hội cũng nổ ra những tranh cãi gay gắt. Một dấu hiệu cho thấy sự lúng túng của chính quyền là đệ nhất phu nhân Joe Biden sau khi cởi khẩu trang khi đi thăm một trung tâm tiêm chủng, hôm sau lại mang khi đến một viện bảo tàng ở thủ đô.
Sau đây là phần tin bổ sung. Armenia và Azerbaijan bắt đầu đàm phán xuống thang căng thẳng nhưng chưa có kết quả. Hai quốc gia láng giềng vùng Caucasus bắt đầu đàm phán từ hôm qua. Chiều hôm qua, Thủ tướng Armenia cho biết là các đàm phán đang diễn ra. Đàm phán được nối lại vào ngày hôm nay, chính quyền Erevan đã yêu cầu nước Nga hỗ trợ quân sự.
Tàu thám hiểm Trung Quốc hạ cánh thành công xuống sao Hỏa. Con tàu thăm dò Thiên Vấn 1 với con robot tự hành Trúc Dung của Trung Quốc vào hôm nay đã hạ cánh thành công xuống một khu vực đã được xác định trước trên sao Hỏa. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, một tín hiệu đã được ghi nhận. Con tàu Trung Quốc đã hạ cánh lúc 7 giờ 18 sáng theo giờ Bắc Kinh, tức là 1 giờ 18 sáng theo giờ Paris. Đây là lần đầu tiên mà Trung Quốc thành công trong việc hạ cánh xuống sao Hỏa.
Lần đầu tiên Hoa Kỳ chấp nhận để Đài Loan bắn thử hỏa tiễn tầm trung không đối không. Theo truyền thông Đài Loan, động thái chưa từng có này cho thấy chính quyền Mỹ ngày càng tỏ rõ sự hậu thuẫn với Đài Loan về mặt quân sự. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục tạp chí Thế giới đó đây. Thông tin viên Hoàng Hằng từ Sydney tường thuật với chủ đề chính, chính phủ Úc đối mặt với thế hệ bị đánh cắp. Tiếp theo đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc của Gia Trình với chủ đề Chicago và phía sau tấm màn nhung thành công. Nhưng ngay bây giờ là mục Điểm tuần báo do Thu Hoàng biên soạn.
Điểm tuần báo.
Một bên là lửa từ một tên lửa Trung Quốc cất cánh, một bên là lửa từ dàn hỏa táng thi thể chết vì COVID-19 tại Ấn Độ. Đây là bức ảnh ghép từ một trang web trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng trên mạng xã hội Weibo để kích động tinh thần dân tộc và so sánh thế ưu việt với nước láng giềng đang sống trong địa ngục COVID-19. Dù đã được rút xuống, nhưng sự cố trên còn cho thấy mong muốn của Bắc Kinh lợi dụng để vượt mặt đối thủ, theo nhận định của nhà nghiên cứu Serim Priyet trong bài viết Bắc Kinh tăng tốc ngoại giao vaccine quanh Ấn Độ trên tuần báo L'Express. New Delhi đang chứng kiến Bắc Kinh củng cố mối quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có Afghanistan, Bangladesh, Nepal, Pakistan và Sri Lanka, với lời hứa hỗ trợ khẩn cấp để chống dịch, theo nhận định của nhà nghiên cứu Karthik Nachiappan thuộc Đại học Singapore.
Nếu như New Delhi xây dựng ảnh hưởng dựa trên mối quan hệ văn hóa và chính trị với những nước này, thì Trung Quốc có những nguồn tài chính lớn mạnh hơn nhiều, sự cạnh tranh thêm gia tăng trong bối cảnh đại dịch.
Trước khi rơi xuống địa ngục vì làn sóng dịch thứ hai, đích thân Thủ tướng Modi mang vaccine do Ấn Độ sản xuất để tặng cho nhiều nước như 1,2 triệu liều AstraZeneca cho Bangladesh, giúp Bhutan tiêm chủng cho phần lớn dân cư, v.v. Thế nhưng Ấn Độ, nước cạnh tranh lớn nhất trong chiến lược ngoại giao vaccine với Trung Quốc, buộc phải bớt hào phóng để ưu tiên tiêm chủng ở trong nước. Ngược lại, Bắc Kinh vẫn có thể tiếp tục xuất khẩu vaccine phục vụ chính sách đối ngoại, theo đánh giá của Stephen Sang, giám đốc Viện Trung Quốc của Trường Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi ở London. Trung Quốc tặng 800.000 liều vaccine cho Nepal, hứa giao hàng cho Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan và Pakistan, và thậm chí đề xuất trợ giúp Ấn Độ hôm 30 tháng 4 vừa qua. Ngoài cạnh tranh ảnh hưởng với New Delhi, theo nhà nghiên cứu Singapore Karthik Nachiappan, thì chiến lược ngoại giao vaccine của Bắc Kinh còn nhằm một mục tiêu rõ ràng khác, đó là dập dịch ở trong vùng để không tràn qua biên giới Trung Quốc, qua Nga, các nước láng giềng như Nepal.
Làm thế nào Ấn Độ, từng vượt qua làn sóng dịch không mấy khó khăn và tự hào là nhà sản xuất vaccine hàng đầu thế giới, lại sống trong cảnh kinh hoàng đến như vậy? Ba thông tin viên tại Ấn Độ của tuần báo Lopes tường thuật trong địa ngục Ấn Độ của những người chạy đồn chạy đáo khắp nơi để cứu người thân.
Những lời cầu khẩn như mẹ tôi sắp chết hay thất vọng và kiệt sức, đây là bệnh viện thứ ba chúng tôi đến, điều mà tôi cần bây giờ là một giường điều trị cho vợ tôi, vân vân. Miêu tả rất rõ tình trạng hỗn loạn tại bệnh viện Guru Tegh Bahadur ở đông bắc New Delhi. Giống như ở nhiều nơi khác, ở đây không còn bình dưỡng khí, hết giường. Từ giữa tháng 4, hệ thống y tế công sụp đổ hoàn toàn dưới làn sóng dịch thứ hai. Ngày 9 tháng 5 vừa qua, Ấn Độ có thêm 400.000 ca nhiễm mới, chiếm một nửa tổng số ca nhiễm trong ngày trên khắp thế giới. Lỗi tại ai? Phải chăng là do cả người dân lẫn chính quyền đều không lường trước được làn sóng dịch thứ hai nên không chuẩn bị? Người dân tưởng đã được miễn dịch với loại virus lây lan cách đây 2 tháng nên coi thường các biện pháp phòng dịch. Chính phủ thì tự hào dịch đã hết ở Ấn Độ nên yên tâm tổ chức hai sự kiện lớn. Sự kiện thứ nhất là cuộc bầu cử cấp vùng ở 5 bang, nơi có 250 triệu người sinh sống, với các cuộc meeting rầm rộ diễn ra trong tháng 4, đặc biệt là trong những buổi meeting có Thủ tướng Modi tham dự. Với đỉnh điểm số người tham dự được ví như là cơn thủy triều người vào ngày 17 tháng 4. Cũng trong ngày này, số ca nhiễm mới tăng đột biến với 147.000 ca, cao hơn 50% mức đỉnh dịch lần thứ nhất. Điều khủng khiếp thực sự đến từ cuộc hành hương khổng lồ Kumbh Mela của hàng triệu người theo Ấn Độ giáo đến tắm ở sông Hằng, chảy qua thành phố Ariwal, miền Bắc Ấn Độ, với hy vọng dòng sông linh thiêng giúp họ tránh được virus. Thủ tướng Modi theo Ấn Độ giáo vẫn giảm thiểu nguy cơ. Ông nói, tại sao lại phải gây ồn ào quanh cuộc hành hương Kumbh Mela khi chỉ có 970 ca nhiễm trên 100.000 ca trên cả nước? Thực ra, chính phủ hoàn toàn biết được các nguy cơ. Biến thể Anh xuất hiện ở Ấn Độ từ ngày 5 tháng 10 năm 2020. Vào tháng 3 vừa qua, một nhóm gồm 10 phòng thí nghiệm được chính phủ thành lập để nghiên cứu bộ gen của virus đã cảnh báo sự xuất hiện của biến thể Ấn Độ mới với tên khoa học là B.1.617, rất đáng lo ngại. Có đột biến kép khiến virus có thể lây lan nhanh hơn và dễ dàng thoát khỏi cơ chế miễn dịch. Từ một tháng nay, hai đột biến mới từ biến thể này đã được phát hiện trong 69% mẫu phân tích.
Thiếu chuẩn bị, sập hệ thống y tế Ấn Độ, người bệnh không được chăm sóc, oxy không được sản xuất kịp cho số người bệnh quá lớn, khiến nhiều người bị chết ngạt.
Chính phủ không chủ trương phong tỏa toàn quốc vì sợ người dân nghèo càng bật cùng hơn. Hy vọng duy nhất hiện nay là tiêm chủng, chiến dịch được tăng tốc từ ngày 1 tháng 5 và dành cho tất cả người trưởng thành. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có khoảng 2,5% dân số được tiêm chủng. Hai loại vaccine đang được sử dụng gồm AstraZeneca, của vaccine của Ấn Độ, Sputnik V sẽ trở thành vaccine nước ngoài đầu tiên được New Delhi cấp phép. Ngày 12 tháng 5, Ấn Độ vượt ngưỡng 250.000 người chết, nhưng mọi thống kê đều thấp hơn so với thực tế. Theo bác sĩ Hemant Sewade được Lobster trích dẫn, thì chính quyền lẽ ra phải công bố những con số thật để đưa ra biện pháp chính xác về thảm họa và thức tỉnh mọi người. Tuy nhiên, chính phủ mờ ám này chỉ muốn giúp một điều, đó là sự thể hiện.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Công nghệ được sử dụng cho vaccine Pfizer, BioNTech và Moderna là kết quả của sự kiên nhẫn trong 40 năm nghiên cứu, bắt đầu từ một nhà nữ khoa học gốc Hungary.
Tuần báo Courrier International số ra ngày 12 đến ngày 19 tháng 5 dành trang nhất và nhiều trang trong để nói về cuộc cách mạng của ARN thông tin được trích từ The Atlantic Washington với mốc lịch sử là ngày 14 tháng 2 năm 2020, khi liều vaccine đầu tiên sử dụng công nghệ này được tiêm tại Mỹ. ARN thông tin dựa trên một nguyên tắc cơ bản, đơn giản và được coi như là một người lính được huấn luyện tốt. Tờ báo giải thích, con người phụ thuộc vào protein cho tất cả mọi chức năng của cơ thể, thế nhưng ARN thông tin hướng dẫn cơ thể sản sinh ra chúng. Với một ARN thông tin được con người viết lại, thì về lý thuyết, chúng ta có thể ra lệnh cho cỗ máy sản xuất tế bào sản xuất ra bất kỳ loại protein nào. Trong trường hợp virus corona gây bệnh COVID-19, thì vaccine dùng ARN thông tin gửi đi những hướng dẫn cụ thể cho các tế bào của con người sản xuất ra spike protein, còn gọi là protein gai hay protein S. Đây là chìa khóa cho virus xâm nhập vào tế bào cơ thể. Khi cơ thể nhận ra sự hiện diện của kẻ lạ, ở đây là các protein, thì cơ thể sẽ nhắm đến chúng để phá hủy mà không cần loại ARN thông tin. Sau này, khi virus tấn công, cơ thể sẽ nhận ra protein S và sẽ nhắm tấn công chuẩn xác như một người lính được huấn luyện tốt. Nhờ đó sẽ giảm được nguy cơ nhiễm bệnh hoặc tránh được bệnh nặng. Các nhà nghiên cứu hy vọng có thể dùng công nghệ này để chống các bệnh cúm mùa, sốt rét, kể cả bệnh ung thư. John Mascola, giám đốc trung tâm nghiên cứu về vaccine của Viện Quốc gia về các bệnh dị ứng và bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ cho biết, trong giới khoa học, công nghệ ARN có thể là sự kiện nổi bật nhất trong năm. Chúng tôi không rõ là có hiệu quả hay không, nhưng giờ thì chúng tôi đã biết. Bên trong hậu trường sản xuất vaccine BioNTech là một bài viết khác được Courrier International xích dịch từ phóng sự của báo Financial Times ở London. Chỉ trong vài tháng, nhà máy Marburg gần Frankfurt đã thay đổi. Năm 2021, nhà máy này sản xuất đến 1/4 số liều vaccine sử dụng ARN. Ví dụ, như chỉ cần với 50 lít vật liệu di truyền được sản xuất ở đây trong vòng 2 ngày là đã đủ sản xuất cho 8 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.
Trung Quốc giữ thế mạnh về đất hiếm, nhưng lại đang chật vật vì chip điện tử. Đây là nhận định của nhà nghiên cứu Bruno Tertre, Viện Montaigne, trong bài viết về chip điện tử, đất hiếm, phương Tây hành động, bài viết đăng trên tuần báo L'Express.
Công luận được biết đến sự phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc cách đây khoảng 10 năm, khi Bắc Kinh thông báo giảm 40% xuất khẩu. Tiếp theo là quyết định trừng phạt Nhật Bản vào năm 2010 vì có tranh chấp chủ quyền với quần đảo Senkaku Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông. Kết quả là giá đất hiếm tăng chóng mặt, nhưng Bắc Kinh cũng lĩnh hậu quả, không còn xu thế gần như độc quyền và từ giờ bị cạnh tranh ở khắp nơi. Đất hiếm gồm 15 kim loại hiếm, nguyên tố scandium và yttrium, nhưng không phải là hiếm vì có ở khắp nơi trên thế giới. Hoa Kỳ thức tỉnh trước sự phụ thuộc vào Trung Quốc đã cho mở một mỏ khai thác mới trên lãnh thổ và đa dạng hóa nguồn nhập khẩu. Mục tiêu đề ra là giảm ít nhất 50% phụ thuộc vào Trung Quốc. Nga và Nhật Bản cũng mở rộng nguồn cung. Đẩy thế giới vào thế lao đao vì đất hiếm, nhưng Trung Quốc cũng lại đang gặp hoàn cảnh tương tự về chip điện tử. Trung Quốc chỉ sản xuất được 16% số chip điện tử mà nước này tiêu thụ. Từ khi bị Mỹ trừng phạt, khối lượng mua từ Đài Loan và Hàn Quốc cũng đã bị giảm. Bắc Kinh sẽ cần phải vài năm để bắt kịp cạnh tranh và bảo đảm nguồn cung cho nhu cầu trong nước, với mục tiêu là đáp ứng 70% nhu cầu vào năm 2025. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng sẽ khó hoàn thành được mục tiêu này và chỉ đạt ở mức 20%.
Sau nhiều năm là công xưởng của thế giới, Trung Quốc tự hào vì Huawei gia nhập hàng ngũ những gã khổng lồ công nghệ cao. Tuy nhiên, những đòn trừng phạt kinh tế của Mỹ cho thấy Huawei phụ thuộc như thế nào về chip điện tử của nước ngoài.
Trung Quốc hứng cây đắng của Huawei là nhận định trong bài viết Người làm chủ chip điện tử sẽ làm chủ thế giới của tuần báo Le Point. Huawei lao đào lại là một tin tốt cho Samsung, theo nhà nghiên cứu Douglas Fuller, Đại học Hồng Kông. Cuộc chiến chống Huawei của Mỹ trước tiên là nhằm loại một đối thủ nặng ký. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Đài Loan hay Hàn Quốc, ai đang làm chủ ngành chip điện tử trên thế giới? Le Point lần lượt lược qua lịch sử từng bên. Còn chip nhỏ xíu là thành công của Max Jahnhoff từ thập niên 1970, với sự hỗ trợ từ những công trình nghiên cứu của nhà vật lý học người Ý Federico Faggin. Intel 2004 ra đời là bộ vi xử lý đầu tiên trong lịch sử. Thung lũng Santa Clara ở Mỹ thu hút đông đảo các công ty sản xuất chất bán dẫn. Còn tại châu Á, Đài Loan được coi là chúa tể của nano. Lục Hoài lật lại lịch sử hình thành TSMC của Đài Loan, nhà khổng lồ thống trị thị trường chip điện tử thế giới nhờ đầu tư ồ ạt lợi nhuận vào nghiên cứu, phát triển và mở rộng năng lực sản xuất với hơn 80 tỷ đô la cho 3 năm tới. Châu Âu, nơi sản xuất đến 40% chip bán dẫn trong thập niên 1990, giờ chỉ là 10%, bắt đầu ý thức được việc làm chủ sản xuất trở thành một thách thức về chủ quyền, trong khi chuỗi cung ứng bị rối loạn vì những mục đích địa chiến lược. Liên hiệp châu Âu đề ra mục tiêu trở lại với những bộ vi xử lý tiến bộ nhất thông qua một liên minh châu Âu về vi điện tử nhờ lợi thế có được những phòng nghiên cứu tầm cỡ thế giới. Vấn đề ở chỗ phải cần khoản đầu tư 20 tỷ euro, nhưng châu Âu quyết định đi theo hướng làm chủ chip bán dẫn vì theo lời ủy viên châu Âu về thị trường nội địa ông Thierry Breton, thì liệu châu Âu có sẵn sàng trở thành thủ lĩnh công nghệ hay chỉ bằng lòng phụ thuộc vào lựa chọn của những bên khác?
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc đòi Manila rút tàu thuyền ra khỏi các khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Israel quanh kích các điểm phóng rocket của tổ chức Hamas ở dải Gaza, bạo động tại vùng Cisjordani, Palestine. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo là COVID-19 có thể gây chết chóc nhiều hơn trong năm đại dịch thứ hai. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục tạp chí Thế giới đó đây. Chính phủ Úc đối mặt với một thế hệ bị đánh cắp. Thông tin viên Hoàng Hằng tường thuật từ Sydney.
Nước Úc phải đối mặt với thế hệ bị đánh cắp Trong khi đó, tại châu Âu, hai nước Pháp và Ý tìm cách sang trang 43 năm tranh cãi pháp lý trong việc dẫn độ những thành viên Lữ đoàn đỏ từ một thời khuynh đảo nước Ý. Trên đây là hai hồ sơ lịch sử, tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được gửi đến quý thính giả. Trong những ngày qua, các kênh truyền thông Úc cho hay vào ngày 17 tháng 6 tới đây, những người thuộc thế hệ bị đánh cắp tại Bắc Úc sẽ phát động vụ kiện tập thể chính phủ liên bang. Họ đòi bồi thường những tổn thất mà họ phải gánh chịu trong việc bị cưỡng bách tách khỏi gia đình, cộng đồng thổ dân từ hơn 60 năm trước. Những ai thuộc về thế hệ bị đánh cắp? Thông tín viên Hoàng Hằng từ Sydney giải thích.
Thế hệ bị đánh cắp là những người thổ dân đã bị bắt đi khỏi gia đình lúc còn nhỏ theo chính sách chủng tộc của chính phủ liên bang, tiểu bang và vùng lãnh thổ từ năm 1910 đến 1970. Việc buộc những trẻ em của thổ dân và cư dân đảo Torres Strait ra khỏi gia đình, cộng đồng là một phần trong chính sách đồng hóa. Trẻ em là nhóm xã hội vốn được tin là dễ thích nghi với xã hội da trắng hơn các nhóm xã hội khác. Người ta dựa trên giả định cuộc sống của người thổ dân và cư dân đảo sẽ được cải thiện nếu họ trở thành một phần của xã hội da trắng. Những đứa trẻ của thế hệ bị đánh cắp được các gia đình da trắng nuôi dưỡng hoặc nhận làm con nuôi hoặc được nuôi dưỡng trong các trại trẻ mồ côi. Các gia đình hoặc các cơ sở khác do chính phủ, nhà thờ và các cơ quan phúc lợi xã hội điều hành. Từ đó, chúng được dạy từ chối nền văn hóa bản địa và tiếp nhận nền văn hóa của người da trắng. Nếu thuận theo số liệu trong bảng phúc trình, hãy mang họ về nhà. Có ít nhất 100.000 trẻ em đã bị tách biệt khỏi gia đình, cộng đồng thổ dân. Tuy nhiên, theo nhận định, con số thực tế có lẽ cao hơn nhiều bởi rất khó để xác lập một số liệu chính xác do sự khác nhau về dân số trong một khoảng thời gian dài. Các chính sách cũng thay đổi theo từng thời điểm khác nhau tại các tiểu bang vùng lãnh thổ khác nhau, đồng thời hồ sơ các trường hợp được ghi lại cũng không đầy đủ. Tuy nhiên, dựa vào một nghiên cứu gần đây của Viện Y tế và Phúc lợi Úc cho thấy, có hơn 17.000 người sống sót trong thế hệ bị đánh cắp ở Úc.
Thế hệ bị đánh cắp và các chính sách dựa trên chủng tộc khác được cho có tác động nghiêm trọng và lâu dài đối với sức khỏe, văn hóa, thể chất, tinh thần và tâm hồn của các cộng đồng bản địa, không chỉ đối với những người bị cưỡng bức rời gia đình khi còn nhỏ, mà cả gia đình và con cháu của họ. Vậy trong hồ sơ này, chính phủ Úc đã có những cách giải quyết như thế nào? Hoàng Hằng cho biết tiếp.
Thế hệ bị đánh cắp được cho là một mạng đen tối nhất trong bức tranh vốn dĩ đầy màu sắc tươi đẹp của lịch sử nước Úc. Chính vì vậy, năm 1995, chính phủ Úc đã tiến hành một cuộc điều tra quy mô về chính sách cưỡng bức trẻ em thổ dân rời bỏ gia đình dưới việc thực thi chính sách đồng hóa. Kết quả, một bản phúc trình mang tên Hãy mang họ về nhà được trình lên Quốc hội vào năm 1997, bao gồm 54 đề nghị, trong đó có việc bồi thường tiền bạc, đảm bảo không tái phạm, hòa giải và phục hồi cho các nạn nhân. Vào khoảng thời gian đó, trong khi chính phủ ông Paul Keating ủy thác cuộc điều tra về các thế hệ bị đánh cắp, chính phủ của ông John Howard đã lên nắm quyền vào thời điểm báo cáo được hoàn thiện và phần lớn phớt lờ 54 khuyến nghị của báo cáo. Mãi cho đến năm 2008, cách đây hơn 13 năm, Thủ tướng Úc lúc bấy giờ là ông Kevin Rudd mới thực hiện 154 đề nghị, đó là nói lời xin lỗi toàn quốc. Mặc dù lời xin lỗi chỉ mang tính biểu tượng, nhưng nó đã đánh dấu một kỷ nguyên mới về việc nhìn nhận và hòa giải với người thổ dân. Bên cạnh đó, việc bồi thường tài chính cho các nạn nhân của thế hệ bị đánh cắp cả ở cấp liên bang và tiểu bang, vùng lãnh thổ là một trong những khuyến nghị quan trọng trong bản phúc trình. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có 3 tiểu bang thực thi là Tasmania, Nam Úc và New South Wales. Ngoài ra, ở một số tiểu bang, vùng lãnh thổ khác cũng đã bồi thường cho một số nạn nhân đơn lẻ khi họ thắng kiện ở các tòa án. Đó là nguyên nhân tại sao trong những năm qua, người thổ dân ở các tiểu bang, vùng lãnh thổ còn lại thuộc thế hệ bị đánh cắp đã, đang và chuẩn bị kiện đòi bồi thường từ chính phủ để cho họ một cuộc sống công bằng và sung túc hơn. Thực tế, nhiều người trong số họ đã không hội đủ các tiêu chí của chương trình bồi thường từ cấp tiểu bang, trong khi những người khác cho rằng không có số tiền nào có thể bù đắp hết những tổn thương mà các thế hệ đã trải qua.
Nhìn sang châu Âu, sau hơn 40 năm tranh cãi, ngày 28 tháng 4 vừa qua, Điện Élysée thông báo bắt giữ 9 cựu thành viên thuộc Lữ đoàn Đỏ và truy tìm một người khác, theo yêu cầu của chính phủ Ý, vì cáo buộc những người này có những hành động khủng bố trong những năm 1970 và 1980. Tư pháp của Pháp sắp tới sẽ phải ra phán quyết có cho dẫn độ 9 người này về Ý để xét xử hay không. Nhưng thông báo này gợi nhắc lại một giai đoạn đen tối của nước Ý trong những năm 1960-1980 do những cuộc khủng hoảng chính trị, xã hội và kinh tế, hậu quả của cú sốc dầu hỏa và bất ổn tiền tệ. Trong bối cảnh này, nhiều nhóm đấu tranh cực hữu và cực tả đã ra đời, trong đó có Lữ đoàn Đỏ, lấy cảm hứng từ tư tưởng Mác Lênin, được đánh dấu bằng vụ đánh bom đầu tiên ở Milan hồi cuối năm 1969, là 16 người chết và gần 100 người bị thương. Nhóm này chủ trương các hành động có vũ trang như là một phương thức đáp trả duy nhất để đối phó với một nhà nước mà họ cho là tham nhũng và ngày càng ít dân chủ hơn. Hàng trăm vụ khủng bố, bắt cóc hay tấn công có mục tiêu nhắm vào các thẩm phán, cảnh sát, học giả hay các nhà báo trong suốt giai đoạn 1969-1980 đã làm cho 84 người thiệt mạng. Sự việc nổi tiếng nhất vẫn còn ghi đậm trong tâm trí người dân Ý là vụ bắt cóc và sát hại lãnh đạo đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, ông Aldo Moro ngày 16 tháng 3 năm 1978. Theo hãng tin Pháp AFP, từ nhiều thập niên qua, nước Ý không ngừng đòi cho dẫn độ nhiều thành viên Lữ đoàn Đỏ tị nạn ở Pháp kể từ khi phong trào bị tan rã sau vụ hai nhà lãnh đạo bị bắt và bị kết án tù. Nhưng đòi hỏi của Roma luôn vấp phải sự từ chối từ Paris, viện dẫn đến học thuyết Mitterrand. Học thuyết này do chính Tổng thống François Mitterrand thời đó đưa ra, theo đó nước Pháp sẽ bảo vệ những nhà hoạt động chính trị nào một khi họ từ bỏ đấu tranh có vũ trang và chứng tỏ thiện chí hội nhập tại Pháp. Nhưng ông Mitterrand cũng nêu rõ Pháp sẽ không chấp thuận bảo vệ những ai có can dự vào những tội ác gây ra đổ máu. Với thông báo này, Tổng thống Emmanuel Macron quyết định sang trang một mối tranh chấp xưa cũ giữa Paris và Roma khi đoạn tuyệt với học thuyết Mitterrand. Vì sao Tổng thống Macron lại chấp nhận phá vỡ học thuyết vào lúc này? Ngoài việc ông Mario Draghi lên cầm quyền tại Ý mà nguyên thủ Pháp có một mối quan hệ hữu hảo, thì theo Điện Élysée, Tổng thống Pháp cảm thấy thấu hiểu nhu cầu mạnh mẽ về công lý tại Ý, trong khi mà nước Pháp cũng đang đối mặt với nạn khủng bố. Vậy tại nước Ý, người dân và gia đình các nạn nhân có phản ứng ra sao? Từ Roma, thông tín viên Alani cho biết cụ thể.
L'un des premiers à réagir a été le président de l'association italienne des familles des victimes du terrorisme.
Một trong số những người phản ứng đầu tiên là chủ tịch hiệp hội gia đình các nạn nhân khủng bố của Ý, Roberto Della Rocca. Chúng tôi từ lâu đã trông mong một bước đột phá về phẩm cách từ phía nước Pháp và hành động khẩn cấp là cần thiết vì một số thành viên khủng bố trước đây bị bắt ở Pháp có nguy cơ phải chịu án. Về phần mình, lãnh đạo chính phủ ông Mario Draghi tỏ sự hài lòng trước quyết định của Pháp cho khởi động thủ tục pháp lý nhắm vào những người có trách nhiệm về những hành vi man rợ hiện vẫn còn để lại nhiều vết thương. Đại diện của tất cả các đảng chính trị đều cho biết cảm thấy nhẹ nhõm vì cuộc tranh chấp giữa Roma và Paris từ hơn 40 năm qua đã được xử lý. Tuy nhiên, như nhấn mạnh của nhà báo Mario Calabresi, mà cha của ông đã bị một thành viên của Lotta Continua sát hại vào năm 1972, thì người dân Ý không tìm kiếm một sự trả thù. Ông nói, công lý cuối cùng đã được tôn trọng, nhưng tôi không có chút vui sướng nào khi nhìn những người già nua và bệnh tật phải đi tù.
Vừa rồi là mục tạp chí Thế Giới Đó Đây do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Gia Trình giới thiệu với quý vị về Chicago và phía sau tấm màn nhung thành công.
Góc Vườn Âm Nhạc.
Vì Peter Cetera, cây guitar bass kiêm giọng ca chính, luôn được mặc định là một linh hồn của ban nhạc Chicago lừng lẫy. Sau khi Cetera tách ra khỏi nhóm vào năm 1985, Chicago vẫn hoạt động không ngừng nghỉ xuyên suốt nửa thế kỷ. Đồng thời, Cetera đã từ chối đứng chung trên sân khấu khi Chicago được vinh danh vào Rock and Roll Hall of Fame năm 2016. Vậy chuyện gì đã diễn ra sau tấm màn nhung thành công của Chicago? Chicago là một trong những ban nhạc thành công nhất trên nước Mỹ xét về kỷ lục tiêu thụ các album hay các đĩa đơn. Với tổng số lượng đĩa hát tiêu thụ khoảng 40 triệu đơn vị, họ sở hữu tới 23 album vàng, 18 album bạch kim và 8 album siêu bạch kim. Nhóm nhạc thành lập từ năm 1967 có quyền tự hào về những bản hit xuất sắc đi cùng năm tháng như If You Leave Me Now, Hard To Say I'm Sorry, Look Away. Trải qua hơn một nửa thế kỷ tồn tại, ban nhạc luôn bị giới phê bình đánh giá thấp. Đơn giản vì họ quá tham vọng với số lượng đông đảo nhạc công. Thêm vào đó, ban nhạc theo đuổi quá nhiều dòng nhạc rock pha trộn với classical, jazz, R&B và pop mà không có một định hướng sắc bén. Hơn thế, họ không lăng xê các cá nhân nổi trội. Tuy nhiên, âm nhạc của nhóm Chicago đủ sức lấp đầy khán giả trên các sân vận động khổng lồ và tiêu thụ số lượng đĩa hát kỷ lục. Họ còn là cái tên quen thuộc trên radio khắp nước Mỹ và hàng triệu fan hâm mộ. Các nhóm nhạc ra đời cuối thập niên 1960 chịu ảnh hưởng không nhỏ của bộ tứ The Beatles về mặt nhân sự. Theo đó, hai người chơi guitar chính, một guitar bass, một tay trống. Chicago không phải là ngoại lệ, theo trường phái rock and roll nhưng lại có thêm bộ kèn. Đây có thể coi làm ảnh hưởng một thể nghiệm của nhóm The Beatles trong ca khúc Got To Get You In My Life năm 1966. Thành viên nòng cốt khi thành lập gồm có Peter Cetera chơi bass, Robert Lamb chơi keyboard, Terry Kath chơi guitar và cùng hát chính. Trong bốn thành viên còn lại thì Danny Severin chơi trống, ba thành viên còn lại phụ trách bộ kèn gồm có Lee Loghan chơi trumpet, James Panko chơi trombone, Walter Parazander chơi kèn gỗ. Bản hit If You Leave Me Now, Nếu Em Rời Xa Tôi thể hiện rõ nhất sự cộng hưởng của bộ kèn với các nhạc cụ khác trong nhóm Chicago. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Trong các thành viên, Peter Cetera là cái tên được chú ý nhiều nhất. Sức hút nam châm của ông chính là giọng tenor cao vút. Độ sáng của Cetera khiến cho các thành viên còn lại bị lu mờ. Ông gắn bó với ban nhạc trong vòng 17 năm, từ lúc thành lập đến mùa hè năm 1985. Giọng hát của Cetera chiếm sóng trên radio nước Mỹ, đặc biệt là gương mặt đại diện cho nhóm Chicago từ cuối thập niên 70 cho đến giữa thập niên 80. Các bản hit của Chicago gắn liền với tên tuổi của ông như Hard To Say I'm Sorry, Get Away rất được ưa chuộng trên radio khắp nước Mỹ. Đây là một kết quả của quá trình hợp tác giữa Cetera và nhà sản xuất tài năng David Foster vào đầu thập niên 80. Sự bùng nổ của một đôi chắc chắn là tạo nên những dạng nhất bên trong ban nhạc. Chia sẻ với báo giới, Cetera từng tiết lộ, tôi không nhận ra mình là ai cho tới khi thực hiện album solo. Có thể đó là album cuối cùng tôi chơi với nhóm Chicago và album solo đầu tay. Nó là chất giọng của tôi, vị trí của tôi, bạn sẽ cảm giác tự tin và thoải mái. Cetera tách riêng hát solo vì cái tôi và sức sáng tạo của ông không còn phù hợp với Chicago nữa. Sự nghiệp solo của Peter cũng thành công không kém với nhiều bản ballad song ca với Cher, After All, Glory of Love, Next Time I Fall song ca với Amy Grant. Hiện tại ở tuổi 76, Peter đã nghỉ hưu với mất giọng cũng như áp lực lưu diễn triền miên. 2016, khán giả lại đổ dồn sự chú ý vào Cetera khi ông từ chối diễn chung với nhóm Chicago. Sự kiện Chicago được vinh danh trong Rock and Roll Hall of Fame đánh dấu mốc 50 năm phát triển. Peter cũng không có ý định tái hợp với ban nhạc và từ chối bình luận về các mối quan hệ với các thành viên của nhóm. Đó không phải là nhóm Chicago ngày xưa, một tay trống khác, một tay guitar khác. Tôi thậm chí không biết nhạc công saxophone còn trụ lại hay không. Đó là một ban nhạc giống Chicago thôi. Sau khi Peter Cetera rời đi, có rất nhiều thay đổi nhân sự tại Chicago trong vòng 36 năm. Khác với nhóm Rolling Stone, Chicago chỉ có 3 thành viên cốt cán trụ lại, trong đó Robert Plant, tay keyboard, kiêm hát chính, giữ vai trò thủ lĩnh ban nhạc. Hai thành viên bộ kèn kiêm hát lót là Lee Lohend chơi trumpet và James Pankow chơi trombone. Trung bình 5 năm, ban nhạc lại tuyển dụng thành viên mới thay thế các thành viên cũ rời nhóm để phục vụ cho cỗ máy lưu diễn hái ra tiền. Chicago đã mạnh tay tuyển dụng thêm khoảng 5 đến 8 nghệ sĩ theo thời vụ. Xét về mặt quản trị, nhóm nhạc là một ví dụ sinh động của nền công nghiệp âm nhạc thương mại hóa. Chicago hoạt động như một công ty thu nhỏ trong lĩnh vực biểu diễn, chế độ nhân sự như tồn tại song song giữa hợp đồng thời vụ và dài hạn. Sự luân chuyển nhân sự không gây đổ vỡ như các nhóm nhạc khác. Trái lại, nhóm nhạc có thể coi đó là một nhân tố mới để phát huy tính sáng tạo. Dường như họ đã biết cách tận dụng tối đa thương hiệu Chicago với một logo biểu tượng đặc trưng để thu hút khán giả. Ngoài ra, tên các album của nhóm không mỹ miều mà rất công thức. Họ đánh số tăng dần theo thời gian như Chicago, Chicago 3, Chicago 16, Chicago 17. Album Chicago 16 và Chicago 17 gặt hái thành công nhất ở đầu thập niên 80 dưới bàn tay vàng của nhà sản xuất David Foster. Hai album đã đạt hạng bạch kim tại Mỹ vào năm 1982 và năm 1984. Foster là người cách tân âm nhạc của nhóm, đã sử dụng nhạc cụ điện tử synthesizer, hạn chế sử dụng kèn và chuyển hướng sang các ballad mạnh mẽ. Hai bản hit xuất sắc là Hard to Say I'm Sorry và You Are My Inspiration đều là trái ngọt hợp tác giữa bộ đôi Peter Cetera và nhà sản xuất Foster. Sự đổi mới này tất nhiên sẽ gây chia rẽ trong ban nhạc. Peter Cetera đã nói rằng mọi người mang tới các khúc yếu kém. Bởi vậy, David Foster và tôi bắt đầu viết nhạc. Ca sĩ hát chính, diễn viên chính trong ngóc lịa âm nhạc đều là tôi. Điều đó đã gây ra xung đột với ban nhạc, họ không thích điều đó. Vậy tôi phải làm gì? Ngừng sáng tác nhạc ư? Vấn đề là ở chỗ đó. Cùng với sự ra đi của Cetera, ban nhạc đã thay thế Foster bằng nhà sản xuất Ron Nevison, người đã đem lại thành công cho Rod Stewart và Stevie Nicks. Tuy nhiên, di sản pop ballad của Foster và Cetera vẫn còn nguyên giá trị dưới thời kỳ của Nevison. Nhóm Chicago tiếp tục khuấy đảo hạng nhất bảng xếp hạng âm nhạc nhờ các ballad mạnh mẽ sáng tác của phù thủy âm nhạc Diane Warren như Look Away và I Don't Wanna Live Without Your Love. Ngoài ra, nhân tố mới tay guitar bass Jason Strepp thay thế Cetera đã đem lại chất men thành công mới. Ca khúc What Kind of Man Should I Be do Jackson sáng tác lọt vào top 5 của Billboard. Bài viết đã hé lộ những nhân tố quan trọng phía sau tấm màn nhung của nhóm Chicago. Peter Cetera tài giỏi nhưng thiếu vắng anh, cỗ máy âm nhạc Chicago vẫn chạy tốt. Rõ ràng, đổi mới và đa dạng hóa nhân sự là một chiến thuật hiệu quả để ban nhạc phá vỡ mọi thách thức của thời gian.
Vừa rồi là tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Gia Trình với chủ đề Chicago và phía sau tấm màn nhung thành công. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Lệ Thu giới thiệu với quý vị về bộ phim hài của Pháp Le Dîner des Cons, Bữa tối của những kẻ ngốc. Bộ phim từng đoạt ra giải Oscar César, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Có rất nhiều cách để dịch tên của bộ phim Le Dîner des Cons, nhưng Bữa tối của những kẻ ngốc dường như là cái tên được dịch gần nghĩa nhất. Le Dîner des Cons là tác phẩm được chuyển thể từ vở kịch cùng tên của Francis Weber, cũng do chính ông là biên tập và đạo diễn. Có lẽ chính vì thế mà bộ phim mang đậm chất Weber tạo nên nét Pháp nổi bật so với phần còn lại của điện ảnh thế giới, nhờ vào sự hài hước hoàn toàn khác thường và điên rồ.
Được trình chiếu vào năm 1998, bộ phim đạt doanh thu cao thứ nhì năm đó tại Pháp, đứng ngay sau siêu phẩm Hollywood Titanic. Tiếp nối thành công vang dội mà vở kịch đã tạo ra, Bữa tối của những kẻ ngốc còn đạt liên tiếp khá nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 3 giải César dành cho nam diễn viên chính xuất sắc, nam diễn viên phụ xuất sắc và biên kịch xuất sắc vào năm 1999. Tác phẩm sau đó cũng tạo nên cảm hứng cho rất nhiều các tác phẩm khác được làm lại trên hầu khắp các nền điện ảnh lớn của thế giới. Của những kẻ ngốc bám vào một chi tiết mới nghe qua đã thấy đầy chất trào lộng, đó là bữa tiệc tối thứ tư hàng tuần của một nhóm những doanh nhân thành đạt ở Paris. Điều kiện để tham gia bữa tiệc là mỗi người sẽ phải tìm một gã dở hơi ngốc nghếch nào đó để làm khách mời mà lại phải hoàn toàn bí mật. Vào cuối buổi, kẻ ngốc vô địch sẽ được chọn và người mời được kẻ đó rõ ràng sẽ được hưởng niềm vui sướng danh giá. Pierre Beauchamp, một nhà xuất bản khá nổi tiếng, may mắn thay đã tìm thấy François Pignon, một nhân viên bộ tài chính có niềm đam mê xây dựng bản sao các địa danh bằng que riêng. Beauchamp tin chắc Pignon sẽ làm cho bữa tiệc nổ tung, và sự thật đúng là như vậy. Nhưng cái chỗ bị nổ tung đó không phải là bữa tiệc, mà trái lại là gia đình của Beauchamp.
Ngay trước bữa tiệc, Beauchamp gặp phải một tai nạn nhỏ trong thể thao. Christine, vợ anh, yêu cầu chồng ở nhà vì cái lưng khốn khổ của anh sẽ không chịu nổi, nhưng Beauchamp từ chối. Bữa tiệc tối thứ tư quá hấp dẫn anh, việc được cười nhạo người khác thấp kém hơn mình xem ra thật khó có thể bỏ qua.
Người ta ngay lập tức nhận thấy sự khó chịu của Christine. Trong khi Beauchamp chỉ coi đó là một thú vui đơn thuần, thì cô gọi nó là bữa tối nham hiểm, cảm thấy bất bình khi chồng và bạn bè của anh tiếp tục dùng việc nhạ báng người khác làm trò tiêu khiển. Ở đây, rõ ràng, một sự đổ vỡ là không thể tránh khỏi, nhưng Beauchamp hoàn toàn không nhận ra. Rồi bác sĩ riêng của Beauchamp tới khám cho anh, kết luận là anh phải nghỉ ngơi hoàn toàn. Đã lỡ hẹn Pignon ở nhà mình để cùng đi tiệc nên Beauchamp đành phải tiếp anh chàng. Christine quá bất bình, bỏ đi ngay trước khi nạn nhân tội nghiệp xuất hiện. Đây cũng là lúc mọi rắc rối trong cuộc đời của Beauchamp hiện hữu rõ rệt nhất, khi mà buổi gặp gỡ Pignon lại chính là lúc Christine gọi điện thoại về cho anh để nói hai tiếng chia tay. Vẻ như bữa tiệc tối thứ tư là giọt nước làm tràn ly, sự cố hữu và ích kỷ của Beauchamp đã khiến cô mệt mỏi, không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhưng Beauchamp lại cho rằng vợ chắc chắn rời khỏi mình vì cô có người đàn ông khác. Và Pignon, kẻ ngốc mà Beauchamp mời tới lúc này, lại vô tình kéo anh vào những băn khoăn về việc Christine bỏ đi, thôi thúc anh tìm vợ cho bằng được.
Những cuộc điện thoại được Pignon thực hiện một cách ngớ ngẩn lần lượt đầy Beauchamp vào những tình huống chớ trêu, đến mức dù trong hai cơn đau điên cuồng, một là đau lưng, hai là đau vì bị vợ bỏ qua điện thoại, nhưng Beauchamp vẫn không ngừng nghĩ tới việc nếu tham gia bữa tiệc tối thì Pignon hẳn sẽ là vô địch vì sự ngốc nghếch tới ngây thơ của anh ta.
Nghệ thuật sử dụng quy tắc gậy ông đập lưng ông của Weber quả thật quá tài tình. Việc Beauchamp muốn lợi dụng Pignon hóa ra lại làm rối loạn cuộc sống của anh khi nạn nhân vô tình tiết lộ việc anh có bồ với Christine, để cô rời xa vòng tay Beauchamp lần thứ hai và đưa một thanh tra thuế vụ tới nhà anh chàng. Beauchamp bỗng chốc phải đối diện với cậu bạn thân mà năm xưa anh đã cướp Christine khỏi tay, đối diện với cô bạn gái điên rồ và bất chấp cơn đau lưng hành hạ, cuống cuồng dọn sạch những thứ giá trị bày biện trong nhà trước sự xuất hiện của thanh tra thuế. Hoàn cảnh trái khoáy liên tục được tạo ra với những cú xoay chuyển tình thế bất ngờ khiến Beauchamp phải quay như trong chóng, để cuối cùng anh chàng nhận ra mình mới chính là kẻ đáng thương trong vòng xoay cuộc đời. và cái cú xoay người đánh golf tự làm đau mình của anh như là cú gậy ông đập lưng ông đích thực. Người xem có thể nhận thấy từ đầu phim, những kẻ bị Brochan và bạn của anh ta coi là dở hơi và ngớ ngẩn đều là những người có niềm đam mê kỳ lạ. Đó là một người yêu và nghiên cứu trò boomerang. Đó là một người trốn tránh nỗi đau bị vợ bỏ như Pignon bằng cách dựng lên những công trình bằng que diêm. Họ có vẻ điên rồ, khác người nhưng lại là những người thẳng thắn và chân thành. Liệu có phải Webb đang muốn nói rằng một bộ phận không nhỏ con người hiện đại thành công là những kẻ quen tạo nên vỏ bọc đẹp đẽ hào nhoáng quanh mình nhưng bên trong lại rỗng tuếch? Bởi vậy, trong mắt họ, những người có đam mê, những người quá thật thà lại là những kẻ dở hơi. Hãy cứ nhìn cảnh đám bạn của Brochan trong bữa tiệc tối thứ tư, cười cợt vào những người khách ngớ ngẩn họ mang tới, và nghĩ xem nếu không có những người khách ấy thì chắc hẳn đó sẽ là một buổi tối vô vị. Nhìn những gương mặt háo hức, thích thú, lắng nghe một cách đầy hào hứng, chợt ta cảm thấy những người tự cho mình là thông minh và giàu có kia đang thiếu say mê đến nhường nào.
Sở chiếu từ Brochan là có thể hiểu, đó là cuộc sống đầy xảo trá, cướp vợ của bạn thân, trốn thuế, lừa lọc, cặp bồ, khinh người và nhạo báng phần còn lại của thế giới. Họ thật sự có gì?
Một cô vợ chán nản với thói sống ích kỷ, vô tình, độc ác của chồng. Một ông bác sĩ riêng giỏi giang nhưng cũng luôn phải đề phòng bị chơi khăm, lo lắng một ngày nào đó sẽ trở thành nạn nhân, nửa đùa nửa thật yêu cầu đừng bao giờ mời tôi ăn tối. Và một cuộc sống luôn lo sợ, luôn trong tư thế đối phó với người tình, với thuế vụ, với mọi thứ. Còn Pignon, anh chàng ngớ ngẩn tội nghiệp kia thì có gì? Một cuộc sống đơn giản, công việc văn phòng và công việc xếp diệp. Một đồng nghiệp tốt có thể nhờ vả bất cứ lúc nào, và một tấm lòng để luôn ở cạnh những người khó khăn cần giúp đỡ. Vậy, rõ ràng, trong cái thế giới của Brochan, Pignon đúng là một người đặc biệt ngay cả khi phát hiện ra Brochan chỉ đang lợi dụng mình, coi mình là một kẻ ngốc để làm mục tiêu cười nhạo. Pignon không những không giận Brochan, mà trái lại gọi điện cho Christine để làm lành và hàn gắn cho họ. Lúc này, cuộc đời của Brochan được tường thuật lại qua lời của Pignon thật vô cùng xúc tích và đủ ý, trở nên thật vô cùng đáng thương khi chỉ trong một đêm đã phải đối mặt với người bạn mà mình đã phản bội, gọi điện thoại cho tình địch và đối diện với thanh tra sở thuế. Câu chuyện trong bữa tối của những kẻ ngốc đơn giản nhưng được vẽ ra rất nhiều tình huống hay và các chi tiết bước ngoặt đầy thú vị. Bộ phim sử dụng cả hai yếu tố gây hài cơ bản là hài bằng thoại và hài bằng tình huống, nên dù bối cảnh chính của phim chỉ trong ngôi nhà của Brochan, nhưng nó vẫn tạo nên ấn tượng mạnh mẽ. Đặc biệt là bằng những cú punchline, những xoay chuyển ngay lập tức đưa khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Cái kết của phim chính là cú đấm mạnh nhất vào giây cuối, khiến người xem không thể quên, đó là khi Pignon kết thúc cuộc điện thoại với Christine để dàn hòa cho Brochan. Pignon nói dối là anh đang ở ngoài đường, dùng bốt điện thoại công cộng, và những lời anh nói với Christine là những lời từ đáy lòng, không hề có sự hướng dẫn nào từ Brochan. Tưởng như mọi việc đã tốt đẹp, là một happy ending, nhưng Christine đã gọi lại ngay sau đó, và Pignon, theo thói quen, nhấc điện thoại lên và trả lời rằng anh đang ở ngay cạnh Brochan đây, cô có cần nói chuyện với chồng hay không?
Tới đây, người ta thật sự khâm phục Jacques Villeret, diễn viên trong vai Pignon, người đã thực hiện trò chơi diễn xuất một cách xuất sắc. Ông đã đem tới cho nhân vật François Pignon một diện mạo khác và một linh hồn thật sự. Nhiều nhà phê bình phim đã đánh giá phiên bản Pignon của Villeret là thành công nhất trong rất nhiều phiên bản khác ở cả sân khấu kịch cũng như phim ảnh. Người xem không chỉ cười với Pignon mà còn cảm thấy sự cảm thông, cảm thấy yêu quý, cảm thấy cái dáng đặc biệt từ con người tròn trịa thấp bé, gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to vô tội đến ngây thơ. Và dù ông đã qua đời chỉ 7 năm sau khi bộ phim được trình chiếu, thì người ta vẫn luôn nhớ đến ông như là một Pignon chân thành, tốt đẹp, đầy sự khác biệt và đặc biệt.
Quý nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Kính chào quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến hôm nay là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạn. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc đòi Manila rút tàu thuyền ra khỏi các khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Israel oanh kích các điểm phóng rocket của tổ chức Hamas ở dải Gaza, bạo động tại vùng Cisjordani, Palestine. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đại dịch COVID-19 có thể gây chết chóc nhiều hơn trong năm đại dịch thứ hai này. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là mục tạp chí văn hóa với chủ đề Shakespeare, Jane Birkin, Tình yêu vượt thời gian, tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.
Quý khán giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.